This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, Như Tường chân thành cảm ơn quý thính giả một lần nữa đã giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tường mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với sự phụ trách của chú Trương Minh Ẩn. Từ phòng vi âm, Như Tường gửi lời mến chào chú Ẩn, thưa chú.
Chú Hát xin chào quý vị thính giả đài 600 và làm việc Như Tường.
Dạ. Cháu cũng hân hạnh gặp lại chú sau một tuần, và ngày hôm nay thì Như Tường thay đổi không khí một chút xíu. Chào đón chú Ẩn và quý thính giả đến với chương trình bằng một cái lời nhạc trong Love Is Blue cho nó khác khác chút xíu. Không biết là quý thính giả nghe quen cái đài hiệu ngày xưa đó thì mới nhớ là chương trình của chú Ẩn. Nhưng mà hôm nay thì vẫn như thường lệ, chú Ẩn đang trên làn sóng để đón nghe những câu hỏi của quý vị. Mời quý vị gọi vào cho chương trình nhé, qua số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110. Có những câu hỏi nào mà quý vị thấy là thắc mắc từ trong nhà ra đến ngoài ngõ về những vấn đề an ninh vân vân thì quý vị cứ gọi vào cho chương trình, chú Ẩn sẽ sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Thưa chú, trong lúc chờ quý thính giả thì như thường quên hỏi thăm chú là hôm nay chú khỏe không?
Ngày nào thì cũng phải khỏe thôi. Nếu không khỏe thì làm sao mình làm đài. Hơn nữa thì thời tiết hôm nay giống như không khí của Đà Lạt vậy, phải không?
Dạ đúng luôn ấy chú. Tiết trời hôm nay rất là dịu dàng, tối hôm qua và sáng ngày hôm nay. Ai mà ra đường vào những cái khoảng thời gian như thế sẽ thấy rằng là cái cảm giác rất là mát mẻ, và nắng của tháng 9 thì nó cũng không có phải là gắt. Cái màu vàng nó cũng dịu dịu dễ thương chứ hả?
Thành ra quý vị thời tiết này đẹp, cũng ráng lái xe nha. Chứ đừng có cầm điện thoại lên vì thời tiết đẹp cái hỏi thôi chiều nay mình plan đi này đi kia. Hồi sáng đây Như Tuyền thấy trên xa lộ của Đà Lạt và Phú Quốc đụng xe rất là nhiều, nhưng mà tất cả những vụ đụng xe hầu như là vì cái người lái xe lơ đễnh, không có để ý đến tay lái mình đó Như Tuyền. Nó dễ gây tai nạn, mà gây tai nạn cái người lái ẩu mà gây tai nạn chứ không có gì phiền hết. Chỉ phiền là làm những người vô tội chạy cũng trùng trên xa lộ đó. Thì nó quá tội người ta đi. Rồi về nhà cũng muốn có cuộc sống êm ấm mà cuối cùng phải nằm trong bệnh viện. Cho nên quý vị cẩn thận, có chuyện gì hãy đợi về nhà là mình hãy gọi điện thoại, bớt ngán ngủi giùm. Tại ngày xưa mình đâu có điện thoại đâu, người ta vẫn sống hơn như tiền. Cái bây giờ mình có điện thoại rồi, cái hở cái cầm lên thách message. Có nhiều người dùng điện thoại để rọi mặt mình, để đánh mặt như tiền dòm cái cười rồi. Chú lái xe ngang dòm mấy người đó, cái chú bóp kẹn cái họ giật mình chứ. Chú ghét lắm đó. Okay, nha. Tại vì quá nhiều cái tai nạn xảy ra do cái sự bất cẩn và do sự mình nghĩ rằng tôi chưa bao giờ gặp tai nạn và sẽ không bao giờ gặp tai nạn. Mấy người mình nằm trong hòm chết họ cũng nghĩ rằng tôi chưa không chết là tại vì tôi chưa chết. Nhưng mà đến khi nằm trong đó rồi họ không có cơ hội để tha. Cho quý vị biết đây là cái bất cẩn của tôi mà tôi chết.
Dạ, okay. Cảm ơn chú đã nhắc nhở. Nếu như thế thì Như Tường nghĩ rằng là cứ mỗi lúc mà mình lái xe đó thì mình học nhắc mình một cái câu là mình lái xe trong chánh niệm. Mình làm cái gì mình nhắc mình cái đó đó chứ. Thì cái cơ hội mà xảy ra cái sai sót nó sẽ ít hơn. Tại vì mình được nhắc nhở trước khi mình làm việc đó, phải không chú?
Đương nhiên. Tại vì á, ví dụ như nói là câu á, ở nhà có chuyện khẩn cấp tôi phải gọi mẹ tôi nghe từ chỗ. Mẹ mình, ba mình, anh mình, em mình không phải là bác sĩ hay là xe cứu thương. Nên nó có chuyện gì á, là đầu tiên ở nhà gọi 911 chứ đừng gọi người đương lái xe. Nó rất là nguy hiểm. Do đó quý vị phải tập quen cái tánh đó. Ngày xưa giống như Tiền biết á, mình muốn có tin tức gì chạy bộ gần chết mới báo được tin tức, còn ở xa thì phải viết hoặc đánh điện tín. Bây giờ cầm điện thoại lên nói được thì ngày xưa bà con vẫn sống nhau vậy, đâu có chuyện gì đâu. Do đó tập cái thói quen. Tôi thấy bữa sáng nay là xa lộ đụng xe rất là nhiều. Chú chạy ngang thấy nhiều khi chiếc xe nó cán ngang cái lằn lên nó qua mặt mình đó. Yeah. Thì nhìn lại rõ ràng cô kia đương cầm cái điện thoại trên tay. Yeah. Do đó quý vị nhớ, đa số những thành phố giờ cấm cầm điện thoại nói chuyện.
Dạ cảm ơn chú. Xin được mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ,
chào cô, có phải tôi không cô?
Dạ thưa đúng, xin cho biết tên trước khi đặt câu hỏi nha.
À, tôi tên Bon đó cô.
Dạ chào anh Bon.
À, cho cô, cho tôi hỏi anh Ẩn, nhờ anh Ẩn giúp đỡ giùm đó. Tôi có, alo chào anh Ẩn, tôi tên Bon đó anh. Tôi có sở hữu cái lô đất trống khoảng 13.000. Anh nghe rõ không?
Dạ nghe rất rõ.
Dạ nghe rõ lắm. Dạ.
Tôi sở hữu cái lô đất á khoảng 13.000 square feet á tại địa chỉ 8424 Flamingo Road, và cái ngày 22 đó tôi có nhận được cái điện thoại của người quen
của bà đứa. Thành phố nào vậy anh?
Dạ thành phố Phú Quốc anh.
Ồ Phú Quốc rồi sao?
Rồi cái ngày 20 sáng ngày 22 đó, tháng 9 18 tôi có nhận được điện thoại người quen cho biết là cái người mẹ ở sát khu đất trống đó cho biết là chiếc xe người ta bị cái cành cây bên chỗ tôi ở đó, bên chỗ tôi trống đó, trống đó rớt làm hư hại, mà kết quả sao thì tôi không có rõ. Tôi liên lạc với người quen nhờ hát giùm, nhưng mà bây giờ tôi không có rành tiếng Anh á, thành ra mỗi người đều bận hết, thành ra tôi không có liên lạc được. Chờ đến ngày thứ hai tôi có điện thoại vào cái văn phòng của anh á, nhưng mà tôi chờ không có thấy anh điện thoại lại. Thì hôm nay tôi nhờ anh giúp đỡ tôi đến như vậy đó, bây giờ phải giải quyết như thế nào anh ảnh?
Ok, cái đầu tiên á là cái miếng đất đã trống không có nhà cửa phải không?
Dạ vâng.
Mà trên đó anh trồng cây gì, nó nói gì?
Cái cây hồi đó tôi mua lại cách đây mười mấy năm là cây có sẵn rồi anh.
Nhưng mà nó có nghiêng qua nhà ta nhiều không?
Như nó chỉ có ít thôi anh, chứ không có nhiều. Mà ở trên đó đó, trên những hàng cây đó người ta chạy dây điện ở trên đó đó, chạy từ ngoài trước đường Tâm Ngô Rô đó ra ngoài về sau, cái góc nhà thờ đó.
Dạ. Bây giờ thì cái đầu tiên để tôi nói anh nghe nha. Anh phải dòm coi người hàng xóm anh nó bị thiệt hại cái gì và cái cây đó như thế nào, anh hiểu không? Anh cần phải quay phim ngay tại chỗ, anh hiểu không? Ví dụ như ông nói ok cái máy nhà tôi hư một góc chỗ đó, thì cái máy nhà hư góc chỗ đó sửa lắm dễ lắm mấy trăm bạc cao, đừng có để sau này cái nó tan tành, đợi tới thời gian thưa xong cái đem những cái hình mới ra thì ra ngoài tòa. Thì nếu ông đó có thưa anh á thì cũng thưa ra mấy cái tòa mà tòa hòa giải đồng quyền mà thôi, tại dưới 10.000 đô. Còn nếu mà cái cây đó mà anh xin lỗi anh đó, anh có lợi coi là thiệt hại gì chưa hay là anh chỉ nghe người ta nói thôi?
Dạ nghe nói mà tôi không có lên vì không biết tiếng Anh á anh Ẩn, là ra tôi chưa
không phải đó. Không phải, cái vấn đề không biết tiếng Anh nhưng mà anh chụp hình đâu được phải không?
Dạ cũng chưa biết, không có biết sử dụng máy anh Ẩn ơi.
Vậy khoan, anh qua Mỹ lâu chưa?
Dạ cũng 20 mấy năm rồi.
20 mấy năm. Giờ tôi hỏi anh câu á, vậy mục đích anh mua miếng đất đó để làm gì mà trong khi ngôn ngữ anh không biết, rồi lỡ có chuyện gì anh thấy rất là phiền não phải không?
Dạ đúng rồi.
Anh không nhận không? Do đó bây giờ cái quan trọng nhất tôi chỉ anh á, anh lái xe được phải không?
Dạ lái được.
Anh kiếm, anh có người bạn nào biết nói tiếng Anh hay không?
Bà có quen nhưng mà người ta bận đi làm hết rồi anh.
Ở đây á, anh nhờ tôi hỏi chuyện đó, không bao giờ tôi làm được hết á. Tôi nghe
dạ biết rồi.
Nhưng mà ai, chỉ có một cái á, bây giờ quan trọng nhất, anh chạy xuống dưới coi người ta thưa là thưa cái gì, người ta complain là complain cái gì, coi hư như thế nào, đừng có đợi cả tuần lễ dưới nó đập phá, giờ nó muốn nhà mới, anh kẹt lắm. Do đó anh chụp cái cây gãy như thế nào ngay tại chỗ làm cái đó trước thì rồi gọi tôi nói chuyện sau. Ok, cho anh ngồi đây nói tôi cũng chả có hình dung thế nào. Và anh cũng chả biết hư hại thế nào mà nghe cái người khác nói là thôi. Thì bây giờ xin lỗi anh ở Mỹ 20 mấy năm, chẳng lẽ anh không có được một người bạn biết nói tiếng Anh hay sao?
Có, bởi vì tôi cũng ít có quen lắm. Rồi hơn nữa có nhờ, nhưng mà những người đó người ta bận đi làm hết anh ảnh. Thành ra nó cũng...
Đó, cái câu hỏi tôi vậy đó. Thì anh tìm mọi cách làm sao kiếm một người. Bây giờ cái quan trọng anh không cần biết nói tiếng Anh. Anh chạy xuống dưới anh quay coi, quay phim coi cái cây nó ngã như thế nào. Cái cành lớn, cành nhỏ. Còn anh cứ nằm ở nhà nghe người kia nói ơ nhà tôi hư chút vậy. Này, nếu nó không đền này kia tôi đi thưa này kia nó kẹt lắm. Đừng có để làm to. Xuống quay phim. Kiếm một người nào biết nói tiếng Anh. Chạy theo dùm hỏi coi bên mày bị hư cái gì mà cái cây ngã hồi nào. Ví dụ như nó sập hết cái phần này của tôi coi nó sập thì phải không. Ok, đây là cái câu chuyện á mà quý vị cần phải biết. Quý vị qua đất Mỹ này, quý vị muốn mua tài sản mà investment hay làm gì đó, ít lắm quý vị phải có con cháu biết nói tiếng Mỹ giùm. Để có nhiều khi á, những cái chuyện nhỏ mà họ xé ra to, họ làm tiền mình, thì mua miếng đất á, thật sự ra nó không có lời mà có lỗ. Hiểu không? Do đó quý vị có tiền á, làm cái gì thực tế hơn chút xíu. Không? Giống như tình trạng của anh vậy đó, tôi thấy anh nói tôi cũng tội nghiệp là qua đây hai mấy năm chữ tiếng Anh cũng không biết thì quá tội, tại anh không chịu đi học thôi, chứ đừng nói tôi học cũng được. Ok, ráng cố gắng đi ông anh ơi. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Năm 74 rồi anh, học từ hồi qua đến tới giờ càng học
mà vẫn không được hả?
Dạ không vô.
Ok, dạ học không vô, tại vì anh không cố gắng học thôi, chứ học là phải vô ông anh. Thì thôi bây giờ cái chuyện nó đã xảy ra rồi, chỉ khuyên anh xuống ngay tại chỗ tìm cách chụp hình quay phim coi cái tình trạng ngay hiện tại là cái gì. Ok, đừng có để họ nhỏ mà xé ra to. Ok nha, làm sớm như tôi. Ok không? Rồi sau đó anh gọi điện thoại là tôi, tại vì mấy ngày nay tôi có phiên tòa lớn đó, thành ra không trả lời được điện thoại của quý vị nhiều. Do đó quý vị nào còn chưa trả lời thì thông cảm giùm. Ok.
Vâng. Cảm ơn anh Ảnh nhiều anh Ảnh.
Dạ, có gì anh cứ gọi để tôi tìm cách tôi nói chuyện anh riêng cũng được. Sau khi anh xuống dưới đi, rồi cái gì tôi hướng dẫn được tôi giúp đỡ giùm cho. Ok nha, ông anh.
Dạ, okay. Cũng gọi là cái số văn phòng của anh đó hả anh Ảnh?
Dạ, dạ, nếu anh còn số đó thì tôi sẽ trả lời theo thứ tự. Ok.
Dạ, dạ tôi còn okay. Số đó.
Dạ, chúc may mắn. Ok nha.
Chào anh Ảnh.
Dạ, chào chú Bon. Công nhận chú 74 tuổi mà chú có một cái giọng nói rất là ấm áp, rất là hiền từ. Không biết mặt chú mà nghe giọng nói của chú là như từng cảm nhận được điều đó. Vâng, thưa quý thính giả, quý vị có thể gọi vô chương trình nha. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, chú Trương Minh Ẩn đang trên làn sóng để sẵn sàng chia sẻ với quý vị. 817-899-4110, 817-899-4110 thưa quý vị. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Như Tuyền trở lại với chú Ẩn.
Tức là Như Tuyền nói là giọng chú nghe khó chịu hơn.
Đâu có, mỗi người có một cái giọng nói riêng.
Đâu. Chú thì bao nhiêu người nói chú vậy lúc trước.
Dạ.
Thì đối với chú, quý vị thông cảm, không phải là nói dân người miền Nam là nói chuyện vậy. Thời gian mà quý vị có nhiều lúc chúng tôi không có thời gian để mà tiếp đón quý vị bằng cách như là trên hầu dưới chào, trên chào dưới bắt tay này, không có chuyện đó, do đó quý vị thông cảm. Cái câu chuyện hồi nãy đó quý vị nhớ nha, ở đây không phải chỉ có mua đất không như tiền. Có những người vừa có tiền làm ăn được chút xíu có bắt đầu mua nhà để cho mướn. Nhưng mà nếu mà quý vị mà không biết tiếng Anh á thì tôi khuyên quý vị tìm người Việt Nam cho mướn. Như Tuyền công nhận không? Cùng nói tiếng với nhau á, dễ gây lộn và dễ cãi cũng như dễ thông cảm. Còn hai bên á đều không biết nói tiếng với nhau á, thì cái bên nào á họ cái đầu hơi gian ác, chúng nó ok tao chơi cho mày chết, cho mày sợ, tao thưa mày, cuối cùng thì nghe chữ thưa cái bên kia thay vì không trả tiền nhà còn đòi thêm tiền, tình trạng xảy ra rất là nhiều. Do đó một khi quý vị mà muốn mua cho nhà mướn hay bất cứ làm ăn một cái gì, quý vị ở đất Mỹ phải biết nói tiếng Mỹ, ở đất Mỹ phải biết nói tiếng Mỹ. Chứ còn nếu không á, người câm điếc mà đi ra làm ăn thì chắc chắn bị người ta gạt. Đó là cái câu tôi khuyên quý vị.
Dạ, cảm ơn chú. Và bây giờ thì chương trình xin được mời một vị khác nha. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Dạ, chào cô ạ.
Dạ, xin cho biết tên trước khi đặt câu hỏi nhé.
Dạ, tôi tên là Thanh Lương cơ ạ.
Dạ, chào anh.
Cô Thanh, chào anh.
Dạ, dạ chào anh Hẳn. Anh Hẳn, tôi là dạ, tôi có cái nhà của tôi đó, kế bên cái căn nhà, kế bên căn nhà chính giữa hàng rào, nó có một cái cây. Mà bao nhiêu năm mà tôi nghĩ cây đó khoảng 20 mấy năm rồi. Nhưng mà nó mọc chính giữa cái hàng rào của tôi với cái người kế.
Bây giờ không biết của ai phải không?
Dạ thì không biết của ai, nhưng mà cái này này, cái cây đó nó nghiêng về bên tôi nhiều quá. Có nghĩa là nó nghiêng khoảng chừng 40 độ vậy đó. Đối với vừa cái vertical, cái đường thẳng á. Thì tôi sợ cái cây đó nó ngã vô trong nhà tôi đó. Tại kế bên vừa rồi nó nghĩ tại sao trong cái chợ khu vực tôi ở nó, cây nó gãy nhiều quá. Nhiều cây nó gãy tôi thấy tôi sợ luôn á. Nhưng mà cái cây của cái người kế bên đó nó cũng bị gãy. Thì tôi có yêu cầu tôi qua tôi xin phép, tôi nói vui lòng cho tôi cắt cái cây này. Tại cái độ nghiêng của cây này nó nghiêng qua bên cái nhà tôi nhiều quá. Tôi sợ có thể nó bị gãy, mà gãy với nhà tôi thì nó bị hại nhiều quá. Chứ tôi
rồi,
có
bên kia trả lời sao này.
Bên kia trả lời nó không đồng ý.
Ok, rồi bây giờ đi. Rồi bây giờ cái câu hỏi của anh là gì, anh phải làm sao phải không?
Dạ, thưa anh đúng.
Ok. Đó, anh ở thành phố nào vậy?
Dạ, tôi ở Garland anh.
Garland. Ok, bây giờ á, đa số các thành phố á, mà cái chuyện cây đồ ở sau mà nó ngã nghiêng ở bên nào á, nó không quan trọng. Nhưng mà anh nghĩ rằng cái cây này á, mà nó sẽ nguy hiểm á, thì anh nói chuyện với cái người kế bên. Nói chuyện dạ, người kế bên á, thì bằng cách á, là anh không có được sự đồng ý của họ. Anh, thí dụ như anh carry policy của State Farm hay gì đó, anh gọi cái người mà ở trên cái công ty hãng đó, hiểu không?
Dạ.
Bởi vì á, nhớ kỹ rằng một cái cây sập á, đè vô mái nhà hay hàng rào á, thì nó sẽ có cái sự bồi thường, anh hiểu không?
Dạ đúng.
Nhưng mà những cái hãng mà bán insurance không bao giờ muốn bồi thường hết. Rồi giờ họ kiếm tiền nhờ là không có người nào mà bị thiệt hại. Anh gọi trên nó trước để coi nó trả lời sao rồi cho tôi hay. Tại vì á, còn ví dụ như
gọi cái insurance hãng bảo hiểm á.
Của bảo hiểm nhà anh á. Rồi á, thêm cái nữa là anh á, tại vì á, những người mà code enforcement á, tức là những người mà chuyên môn mà đi mà để coi những cái sai trái của trong thành phố đó, thì họ không được quyền mở được cái gate của mình vô mà coi. Nhưng anh mời họ vô thì họ sẽ vô và họ sẽ apply cho anh nên làm cái gì. Nếu thật sự thành phố Garland đó nó có những cái luật mà những cái luật lệ của thành phố nó dính dáng vô vấn đề đó. Ngoài ra anh nên quay phim cái cây cho tình trạng đó, và nhất là trong cái lúc anh nói chuyện với cái người chủ kế bên, tôi xin phép ông này kia, rồi hoặc là viết lá thơ mà phải resume là tôi nghĩ rằng một ngày nào đó cái cây này có thể gây ra những cái chuyện thiệt hại ngay cả từ tài sản cho tới tính mạng nếu chúng ta không chịu cắt, hiểu không?
Dạ, thế anh
rồi
đúng.
Như thế nào?
Tôi đã làm.
Rồi á, khoan, trở lại để tôi nói tiếp này. Rồi nếu mà cái chuyện này xảy ra không được đó, mà anh cứ nghĩ rằng cái cây này sẽ gây tai hại cho sinh mạng hay là làm người ta bị thương đó, anh mang cái này ra tòa. Cái tòa nhỏ đó, tòa Justice of the Peace, ông quan tòa sẽ quyết định trong vấn đề đó cho anh. Ok. Còn cảnh sát không dính dáng vô đây. Ok. Rồi.
Yeah.
Nói đi em.
Dạ. Yeah. Thưa anh, tại cái cây này nó lớn quá, cái cây này hai người ôm rồi. Mà cái độ nghiêng của nó khoảng chừng 40 độ đối với cái đường thẳng đứng. Thì tôi rất là sợ. Tại trong nhà có mấy cháu nó ở, tôi xin phép, tôi nói rất là bé vậy anh. Tôi nói rất là đàng hoàng với người đó. Nhưng mà ông
okay, bây giờ á, dạ sao bây giờ tôi hiểu rồi, để tôi nói cho anh nghe vậy. Anh chụp hình cái cây. Anh chụp hình hết vào khoảng chừng 5-7 tấm hình đó, rồi cái anh bỏ chung vô đó, anh làm cái photocopy. Anh viết lá thơ cho nhà kế bên trước, viết thơ gửi bảo đảm nha. Mặc dù anh ở kế bên, mà kế bên người Mỹ, người Việt, người gì anh?
Dạ, người Mỹ anh.
Ok, nếu mà họ không chịu cắt, tại vì cắt cái cây đó tốn bụng bạc chứ không phải là dễ đâu ông anh à.
Không, thưa anh, tôi chịu trả tiền thôi anh ạ.
Dạ, cái thằng Mỹ đó, nếu thằng Mỹ đó vậy, thằng Mỹ đó nó không khôn tí nào, có người trả tiền cái cây nguy hiểm vậy. Thì bây giờ...
Dạ, tôi trả đâu luôn, ít trả 2.200,
bao nhiêu?
Tại tôi sợ tai nạn. Dạ, dạ 2.200 đô. Dạ, 2.200 đô, $2,200.
Trời ơi, quá trời tội ông anh vậy. Thôi bây giờ tôi nhớ ông anh làm gì đi. Làm như tôi chỉ coi, viết lá thơ coi ông trả lời thế nào. Tại vì khi mà anh viết lá thơ bảo đảm này kia rồi á, anh phải để trong đó bằng tiếng Mỹ rõ ràng cái câu là cái cây này theo tôi biết cái sự nghiêng của nó có một ngày nào đó sẽ gây hại đến tài sản, có thể đến sinh mạng của gia đình hai bên. Do đó yêu cầu ông như vậy. Mà đối với tôi á, anh mang ra tòa mà nói anh trả tiền mình thì quá tội. Ok nha.
Dạ.
Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào. 2.200 là một số tiền lớn đó chú.
Dạ. Đâu có tốn dữ vậy.
Dạ.
Anh ấy tôi chỉ cho mấy người Mỹ, có những người họ làm không phải công ty lớn á, họ cắt đâu có tới 2.200, trời ơi. À, như tiền biết ngày xưa chú cũng có cây khoảng 2 người ôm cao cỡ 30 feet chú cắt mình lấy.
Trời ơi, chú có... handyman dữ vậy đó hả? Wow.
Trời ơi, đâu có, người nào muốn ăn tiền chú khó lắm. Dạ.
Wow,
vậy,
bây giờ chú biết
thêm tài.
Dạ.
Bây giờ chú bây giờ mới giàu đó.
Cái gì cũng biết hết là giàu, giàu nhiều thứ rồi đó.
À, đúng rồi, thật sự ra có những cái mà mình biết nó đỡ tốn tiền, nó nhiều tiền. Yeah.
Wow, ngưỡng mộ chú Ẩn nha. Dạ vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello. Hello.
Chào chị, xin cho biết tên ạ.
À, dạ. À, tôi là tên... Tên Tâm.
Dạ, chào chị Tâm. Rồi, câu hỏi của chị.
À, dạ, dạ, dạ. Cho tôi xin hỏi một điều. Dạ, dạ.
Chị tắt cái gì mới ra vô được không ạ?
Dạ, 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 tắt rồi. Cho tôi đến nhận tôi với ông chồng tôi ly dị 5-6 năm rồi. Nhưng mà bây giờ ông tự đi theo ông quậy. Ông vừa rồi tôi để nhà con gái gái để sửa chữa nhà giùm kêu ông thờ sửa nhà tới mà sửa nhà. Rồi ông nói tôi là về ông sửa nhà đóng cửa mà là hai người làm ăn bày bạc trong đó mà lỡ đó chữ tục tiểu nha. Thôi xin lỗi lần bây giờ tôi không nói ra được trong đó. Dạ, dạ, dạ. Rồi bây giờ vừa rồi tôi tới thì ông cũng nạt cũng lại đồ cái thứ đàn bà dâm dục nhất trên cái thế giới này, rồi đồ thứ đàn bà mới quen người ta 2 tuần mà đưa đồ cho ta như vậy vậy kia cái nọ. Rồi bây giờ ông nói với con tôi là ông sẽ tôi đi quẩy tôi chỗ tìm cho tôi cất đầu không nổi, bất cứ chỗ nào mà tôi quen chỗ nào là ông sẽ đi nổi quẩy để cho tôi tan mạc luôn mọi người. Rồi con ca tôi cũng cho ở không có chỗ nào dính thân hết trơn á, rồi để cho tôi vậy. Bây giờ trường hợp như vậy thì anh Ẩn giúp cho tôi phải làm như thế nào?
Rồi, cái đó dễ thôi. Bên đất Mỹ này nó có khi anh chị ly dị đó thì mọi sự suôn sẻ là bên đây đấm đá bên kia, bên đây là hâm dọa bên kia. Và trong thời gian mà anh chị ly dị đó, anh chị có cái giấy restraint order, tức là giấy ngăn cản ông không được lại gần chị, hay chị không được lại gần ông, anh đó không?
Dạ,
có không?
À dạ, khi tôi đi lên tòa thì tôi đâu biết tiếng Anh, nhưng có người hát này, nhưng mà tôi không chưa có ai dặn tôi điều đó, là tôi đi
rồi, bây giờ, trước hết mà chị muốn làm được cái điều đó đó, chị phải gọi cảnh sát lại trong cái vụ này, hiểu không? Bên đất Mỹ nó có hai cái loại hành hung, một là loại hành hung quýnh đập, một hai hành hung chửi bới. Cái nào nó cũng quan trọng ngang nhau. Do đó, chị trước khi mà muốn xin được tòa cho cái, hoặc là tòa văn phòng District Attorney cho chị cái giấy gọi là restraint order, tức là những chỗ nào mà chị làm việc, những chỗ nào chị ở, ổng không được lợi quá 200 feet hay bao nhiêu đó tùy theo tòa, thì chị bắt buộc cái đầu tiên là phải nói chuyện với người cảnh sát. Yêu cầu bây giờ tôi rất là sợ ổng đi đâu cứ chửi bới tôi hoài. Thì ví dụ như khi mà đã có giấy rồi, ổng chỉ cần lợi nhà gần chị 200 feet hay 50 feet gì thì theo tòa quyết định á, thì ổng sẽ bắt nhốt. Ok, nếu chị không làm á cả đời này chị không bao giờ có cái ngày yên ổn đối với những người chồng như vậy.
Dạ dạ. Anh nhưng mà tôi già rồi anh ẩn.
Dạ tôi đâu cần rồi. Khoan khoan. Khoan ở đây không có dùng chữ già chữ trẻ vô đây. Mà ở đây á cỡ tuổi nào cũng có thể là nạn nhân của những cái vụ đó hết. Do đó ở đây đừng dùng chữ già Việt Nam mà hay có tật nói tôi già quá thôi bây giờ tôi làm cái gì. Vậy chứ bây giờ chị hỏi tôi, bây giờ tôi nói chị không, chị già tôi đâu cần biết chị già bao nhiêu, nhưng mà dù người già người trẻ gì cũng phải được sự bảo vệ bởi luật pháp để có những cái cuộc sống, những ngày thanh bình của cuộc đời, có đúng vậy hay không? Chứ không phải là luật pháp của Mỹ chỉ bảo vệ người trẻ mà người già người ta bỏ. Đừng nói tôi câu đó nha. Làm tới đi rồi nếu mà chị cần giúp đỡ thêm á chị gọi trong phòng tôi.
Dạ, bây giờ tôi tiên
dạ. Dạ, chị không có gọi 911, đây là cái chuyện dài nhân dân tự vệ. Thật ra đừng gọi 911 để cho 911 giúp đỡ những người khẩn cấp. Chị kiếm người nào, chị nói tiếng Anh được không chị?
À, dạ, không, mà tôi có thể nhờ người ta được.
Dạ, rồi con cái, xin lỗi chị hỏi thêm cái nữa. Con cái chị phe nào hay là ba mẹ gây nhau nó đứng vỗ tay?
Không, tại vì má nó là sai trái hết trơn, con gái đứa nào gần nó là ông là sai trái hết.
Vậy thì con chị có làm quýt đệt khi cảnh sát lại hỏi không? Nhân chứng không?
Dạ, nói sao? Anh đừng nói sao này là.
Thí dụ như bây giờ cảnh sát lại hỏi mấy đứa nhỏ là chuyện má mày nói có thể không? Mấy đứa con này nó đồng ý làm chứng không? Hay là bên ba bên mẹ nó đứng im rơ?
Không, con tôi... Con tôi xác nhận là tôi cái chuyện đó tôi không có, nó không cần hỏi tôi nữa, nhưng mà nó nói ba cứ nói chuyện đó là con không nói chuyện với ba. À nếu ba
rồi vậy rồi, vậy bây giờ nếu nó phe chị á thì chị có trăm lợi mà không có ngàn hại. Ok, tôi đầu tiên hết chị làm ơn gọi cảnh sát báo cáo cái tình trạng này. Đây là cái tình trạng chị đương bị khủng hoảng tinh thần, và nếu ông không dọa những cái gì mà ok mày coi chừng tao này kia đó thì ông có thể bị bắt về tội. Do đó rất là quan trọng nha, phao cái cây trước rồi sau đó yêu cầu cái ông mà thám tử mà coi cây của chị đó, tôi muốn xin cái restraint order, ông có thể giúp đỡ chị xin cái đó để ông đừng ta hai người không có tới gần nhau được. Ok.
Ông thám tử là ai
đó? Và ông thám tử đây là sau khi chị báo cáo cảnh sát mà mặc sắc phục rồi thì sau khi cái điều tra đầu tiên ông sẽ làm cái báo cáo và đưa cho mấy ông thám tử, tức là tiếng Mỹ gọi là ông detective, Việt Nam mình dịch gọi là thám tử. Ok. Nó đi từ bước vậy đó, rồi sau đó ông thám tử giúp đỡ chị để xin cái restraint order. Nếu mà ông cảm thấy đủ điều kiện đúng với cái sự nhận định của luật pháp thì cái restraint order ở trên văn phòng district attorney họ sẽ cấp. Ok. Được không? Chị cần hỏi thêm thì chị gọi vào phòng tôi nha, tại nó cũng dài dòng mấy cái này đi từ bước.
Dạ. Bây giờ tôi còn cái việc để tôi chạy tự đăng ký cái việc không ăn rồi.
Không, lát đi, lát tới giờ chót rồi sau khi ấy đó thì cô Như Tuyền sẽ đọc cái số điện thoại chung câu cái gì.
Dạ. Dì giữ điện thoại giữ chương trình nha, giữ làn sóng nha. Cuối chương trình thì Như Tuyền sẽ gửi ra rồi dì viết xuống nha.
Dạ.
Dạ rồi, chúc dì may mắn nha. Dạ.
Dạ,
thưa chứ. À bây giờ thì chắc là Như Tuyền để cho chú nghỉ ngơi vài phút uống nước trước khi trở lại với phần 2.
Dạ. Nói chuyện nghỉ ngơi, chú tưởng đâu kêu chú đi ngủ. Bye.
Dạ, chào chú, cảm ơn chú. Và mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Chú Trương Minh Ẩn sẽ trở lại với quý vị trong vòng vài phút sau phần giới thiệu thương mại. Như Tuyền cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua, và bây giờ thì chú Trương Minh Ẩn đã quay trở lại với quý vị trong phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời đón chào chú Ẩn trở lại với phần 2 thưa chú.
Dạ, xin chào quý vị thính giả và Như Tuyền trong phần 2.
Và thưa quý vị, chú Ẩn đã sẵn sàng để mà nhận những câu hỏi của quý vị. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình đó là 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây.
Alo.
Dạ, xin mời, xin cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Nguyên. Chào anh Ẩn và chào quý vị làm việc ở đài.
Dạ, chào chú Nguyên.
Xin anh Ẩn giúp cho cái câu hỏi này. Là tôi đang ở ngã tư, đèn xanh đèn đỏ. Đối diện với cái đèn xanh đèn đỏ là có một cái đèn ở một đèn ở bên tay phải. Là khi mà đèn xanh á, trên cái đèn trên mà xanh á thì dưới nó xanh. Và trên nó đỏ thì dưới nó đỏ. Nhưng mà tôi muốn quẹo phải thì khi cái đèn đỏ ở dưới á nó đỏ thì tôi chạy có được không?
Anh nói tôi không hiểu. Trên đèn xanh, dưới đèn xanh.
Trên đó là ba cây đèn xanh ngang. Thì phía bên tay phải, cái cây bên tay phải á, là có một cái cây đèn xanh, đèn đỏ.
Ok, tôi hiểu rồi. Cái giữa đỏ mà cái tay phải xanh nên chạy được không, phải không?
Không, cái trên nó đỏ là cái dưới này nó đỏ.
Cái dưới nào?
Thì khi mà nó đỏ thì tôi quẹo phải được không?
Khoan, tôi chưa hiểu.
Không,
cây đèn xanh. Cây đèn đó nó có hai cái đèn đỏ, hai đèn xanh là sao?
Dạ không phải chứ. Thường thường có một số ngã đường á, cái đèn chính á là nó có ví dụ như hai len, ba len đi, nó có ba bóng đèn. Nhưng mà ngay cái len sát để quẹo phải, nó sẽ có một cái cây đèn ở ngay đó, nó sẽ thấp hơn cái ngọn cái đèn chính ở trên.
Dạ đúng.
Dạ. Một số đường nó có. Dạ thì mình.
Nhưng mà thường thường á, nếu mà vậy đó thì cái đèn bên phải nó phải có cái mũi tên chứ không phải là màu xanh.
Dạ nó có đỏ xanh mũi tên.
Nó không, nó khi ba cái đèn trên á là nó đỏ thì cái đèn này đỏ, mà trên nó xanh thì dưới này xanh. Thì khi mà đèn đỏ, cái đèn dưới đỏ thì tôi quẹo phải được không?
Tôi không hiểu. Bây giờ tất một khi ok để tôi nói nghe như thế này. Ok, tất cả khi nó đèn đỏ hết thì chỉ có cái len bên phải được quyền quẹo phải sau khi anh dừng sau cái lần người đi bộ. Và với
dạ,
điều kiện rằng, với điều kiện rằng chỗ đó không có cái bảng
cái đèn đó là nó nằm bên kia
phải đèn đó. Còn nếu mà khi mà nó xanh á thì quẹo phải hay đi thẳng, nếu cái đường đó có thể đi thẳng được, đều được hết. Chỉ có trong trường hợp đỏ, tôi nói lại, là khi nào bên đó cái đèn nó có cái mũi tên xanh quẹo phải thì anh nó mới được quẹo phải mà không cần ngừng. Còn nếu nó không có mà nó đỏ hết á, thì em phải ngừng ngay cái lần đó. Rồi sau khi ngừng hoàn toàn rồi, nhìn không có cái bên kia chạy ngang chạy lì, anh cảm thấy an toàn mới được quẹo phải. Cái câu đó tôi trả lời, anh có đồng ý chưa hay là...
Dạ, cái này thì cái đèn này á, là đặc biệt. Chỉ có cái chỗ tôi lần đầu tiên tôi thấy cái đèn này.
Không, chú nói...
Tất nhiên là cái phía cái đèn xanh đèn đỏ mà phía trước á, bên kia đường á. Thì trên ba đèn xanh là đỏ xanh, đỏ vàng xanh. Thì bên phía bên cái cột mà bên đó, cái cột bên cái ba cái đèn đó thì dưới đó có một cái cột là có cái đèn xanh đèn đỏ. Thì khi mà cái ba cái đèn trên á là cho chạy tất nhiên là xanh á thì dưới này nó xanh. Mà trên á đỏ thì dưới này đỏ, thì khi mà đèn dưới này đỏ thì tôi quẹo phải được không?
Ok. Tôi không cần biết cái đèn nằm đâu, tất cả nó đỏ hết. Luật lệ Texas cho phép anh ngừng lại sau đường người đi bộ, dòm trái dòm phải không có ai quẹo hết. Anh là người duy nhất còn ở lại thì anh được quyền quẹo phải sau khi ngừng.
Chú, hình như chỗ này á, nó có một
cái đèn đó mà nằm bên này á, thì như vậy thì được. Nhưng mà nó nằm bên kia. Nó nằm bên cái phía bên kia đường.
Bên kia đường là ở đâu?
Dạ,
ok, no. Ok, bây giờ ngay cái ngã tư, cái đèn đó nằm bên ngay cái góc của anh sắp quẹo đi nữa, hoặc là bên kia đường á, anh hiểu không? Đó là cái dấu hiệu của cái hướng anh đi quẹo phải hoặc là đi thẳng. Chứ không phải là nằm bên kia đường, tại bên kia đường đâu có phát gì cái hướng bên kia đâu.
Vậy mà có cái đèn, có đèn nó nằm bên đó.
Rồi, thôi tôi hiểu anh rồi, rồi đây. Ví dụ như ba cái đèn này đỏ hết. Mà cái đèn nằm bên kia đường mà bên tay phải đâu, phải không?
Dạ đúng.
Dạ.
Rồi nếu nó xanh
dưới thấp á.
Thì, dạ thì ok khoan à. Nếu nó xanh á thì anh được quẹo phải.
Dạ.
Ok, còn nếu nó đỏ đó anh được quẹo phải với điều kiện anh phải ngừng. Nhưng mà không có cái bản đề là không được quẹo phải ở đèn đỏ thì anh mới được quẹo phải. Rồi tôi hiểu rồi, có nhiều chỗ
cái đèn mà nếu mà cái đèn đó mà nó nằm bên này á, bên này á là khi tôi tới tôi thấy cái đèn này nó nằm bên này thì đèn đỏ thì là quẹo được. Nhưng mà nó nằm bên kia.
Dạ nó nằm bên kia. Nhưng, ok bây giờ tôi hỏi anh câu nè, bây giờ tôi hiểu ý rồi. Bên kia có cái đèn màu xanh mà bên đây cái đèn nó đổi đỏ hay sao?
Dạ không, nếu mà nó xanh á thì cái đèn đó nó xanh. Mà nó đỏ.
Mà nếu nó đỏ thì cái đèn này đỏ luôn phải không?
Dạ.
Rồi vậy thì anh ok vậy rõ ràng. Hãy khi nó xanh anh quẹo phải. Anh chỉ nhìn traffic chút xíu anh quẹo thôi. Còn nếu nó đỏ anh phải ngừng hoàn toàn. Dòm trái dòm phải không có ai hết mới được quẹo phải. Nhưng mà nhắc lại lần nữa là dòm kỹ ở trên hay là mé bên kia nó đề là không được quẹo phải đèn đỏ thì anh
dạ không có đề gì hết anh. Không đề gì hết vậy. Mà nó đỏ rồi. Nó đỏ chừng nào mà nó xanh cái đèn mấy tên kia xanh á thì nó xanh. Mà cứ nếu mà bên này cái đèn đỏ bên này nó đỏ
bây giờ tóm tắt lại câu vậy. Khi nó xanh thì em muốn quẹo xanh quẹo phải không? Tức là quẹo phải chứ không phải quẹo sao quẹo anh quẹo trái đụng ta. Nhưng mà khi nó đỏ làm ơn ngừng lại sau đường là cái lằn người đi bộ rồi sau đó nếu không có gì hết anh được quyền quẹo phải mà sát lên phải nha. Ok rồi. Hiểu rồi.
Dạ thì con cũng
thưa chú hình như là cái câu trả lời này với câu hỏi á nó không có đi khớp với nhau chứ. Tại vì như vậy nè, nếu mà trên đường nó có ba len chạy thẳng và một len quẹo thì thường thường đó là theo luật giao thông mình chạy mình quẹo phải thì mình phải tấp cái len quẹo phải và khi mà mình thấy ở phía trước á nó clear thì mình mới có quyền là mình quẹo phải. Còn nếu nó không có clear mình không quẹo được, nhưng khi người ta có thêm một cái đèn nữa sát bên cạnh cái đèn đó và thấp hơn thì họ có lý do để bỏ cái đèn đỏ đó chứ. Còn nếu không thì nó cũng giống cái chức năng bên kia. Tại vì như Tuyền có nghe là có một người bạn quen bị phạt bởi cái chỗ này là vì họ cứ nghĩ rằng là có thể quẹo được khi nó trống đường nhưng mà họ bị phạt trước.
Lý do
là tại vì họ nói chỗ đó đó là họ có cái đèn để đó nó ngay cái đường mà cái người đi bộ có thể băng qua đó chứ. Dạ.
Ok, để chú nói cho nghe đi. Ví dụ như cái đường người đi bộ băng qua đó là nó xích nhộp bởi cái hình người đi bộ. Crosswalk hoặc là để chữ walk. Còn cái đèn đó là thuộc về traffic light cho xe. Còn chỗ nào đường người đi bộ á, một á là nó để cái hình người đi bộ rồi hoặc là có nhiều cái thành phố này để chữ walk hoặc là đông walk. Chứ còn cái đèn đó không có áp phát gì người đi bộ trừ khi nó để cái bảng là do not make a right turn. This light for pedestrian only, nhưng mà chú chưa bao giờ thấy cái đó.
Có một số chỗ thì nó sẽ để ở ngay trước mặt cái người lái xe là stop here on red, nhưng mà một số chỗ
chú hy vọng rằng là nếu cháu có địa chỉ không nào chú rảnh chú dòm chứ chưa bao giờ quýt đã thấy cái này chuyện nó hơi lạ. Chú không nói là không phải là không có nhưng mà cái này hơi lạ. Nếu mà thành phố để vậy, nếu mà thành phố chú không bao giờ chú cần feel người ta vậy hết, chú sẽ bắt lấy xuống.
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi.
Dạ vâng.
Để tôi ok bây giờ nếu anh rảnh anh gọi vô số điện thoại văn phòng tôi cho tôi biết địa chỉ rõ ràng đi, tôi trước sau tôi cũng phải dọn cái đó.
Dạ có một số góc đường có và thường thì không có chứ.
Vâng, thành phố nào?
Ở thành phố Plano cháu thấy có mấy chỗ có.
Dạ tiện lạ.
Dạ. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình nha. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ.
Dạ, chào chú ẩn, con tên là Tony ở Dallas đó chú.
Tony, ra đi.
Chuyện như vậy, dạ, có một chuyện đó là hồi nhỏ con đi học rồi nó nghe theo quẹo nó chữ bậy hai ba lần gì đó, xong cái bữa đó không có mẹ đó nhà. Con nhận cái sổ communication log về, cái con thấy vậy, cái con đánh nó một cái nhưng mà nó bị té. Nó bị té cái mặt nó xô vô cái cạnh cửa thì nó bị đỏ thôi chứ không có gì. Nhưng mà mẹ nó về thì không đồng ý. Mẹ nó quyết định gọi child protection. Bữa đó không có con ở nhà. Child protection xong rồi mới dẫn hết ba mẹ con đi. Xong rồi bây giờ mẹ nó nói là có một cái restraint order cho con. Nhưng mà câu hỏi thứ nhất là con muốn biết là làm sao con lấy được cái restraint order đó. Câu hỏi thứ hai đó là với cái restraint order đó nó có vô public record con hay không. Nếu mà con ra ngoài mà vô tình cảnh sát nó xét cái ID của con, nó có quyền nó custody con hay không.
Bây giờ Phan hả, cái restraint order đó là đề trong đó là không được gần đứa nhỏ hay sao?
Chú chỉ nghe nói thôi, chưa bao giờ thấy cái restraint order ấy. Nói nghe cái nói restraint order đó là không gần cả ba mẹ
khi,
con luôn.
Phan, một khi em mà bị cái restraint order bắt buộc cái người mà xin cái restraint order cùng là một cái người bị restraint order, hai người đều có cái copy hết.
Không có, copy thì không có mà
no, được no, làm sao thì hết. Mình biết cái luật, cái những điều kiện ở trong đó mà tòa đưa ra như thế nào, tại không được ngủ nằm đi ngang phòng đó hay không như thế nào. Còn nhưng mà tình trạng bây giờ là em cháu vẫn còn ở chung nhà phải không?
Không không, ba mẹ con bây giờ ở shelter nào dưới downtown Dallas, không biết, bây giờ không biết chỗ ở. Chỉ thông báo cho biết
okay,
là có
qua, cái qua. Được. Ở đây trường hợp là về ba mẹ hai.
Dạ ba mẹ con nha.
Ba mẹ quýnh ai?
Tức là đánh, không phải con đánh thằng con, nhưng mà mẹ nó quyết định gọi child protection.
Xong vậy cha mẹ dính dáng gì đây?
Thì bởi vậy chỉ nghe vợ nói thôi, chỉ nghe vợ nói là có restraint order mà cả ba người luôn, tức là hai đứa nhỏ cộng với
ok bây giờ cái nó là cái trường giờ cái trường hợp cháu hỏi nó không có clear gì hết. Cha mẹ bây giờ bỏ qua một bên đi, nếu ông bà đó có dính dáng vụ vụ này một khi mà
bà
không
bà,
hình
bà,
như chú
hai vợ chồng hai
chú
đứa
nghe
con
lộn
thôi.
Rồi ba mẹ con tức là vợ ảnh và hai đứa con.
Ba mẹ con chứ phải ba mẹ của con.
Dạ
dạ dạ dạ
dạ ba mẹ con tức là ba mẹ con bây giờ đi ở chỗ riêng phải không?
Dạ đúng rồi.
Bây giờ cháu được ở nhà?
Dạ đúng rồi, tại vì cái bữa đó...
Bây giờ Phan, chú hỏi thêm cái nữa đi. Chú cần biết gia đình này là ai, và chú biết tên cháu ở đâu.
Dạ,
chắc chắn là vợ chồng phải có gần nhau dữ lắm phải không? Sắp sửa ly dị
không? Có hồ sơ ly dị. Có hồ sơ ly dị,
rồi,
mà đó, bữa đó nó là rồi. Con đánh thằng nhỏ. Dạ.
Rồi bây giờ đứa nhỏ đã có giấy chứng thương bác sĩ rồi chưa?
Là bữa đó có chở vô bệnh viện, gọi cảnh sát tới rồi chở vô.
Rồi vậy là cháu gặp trở ngại ở đây rồi. Bây giờ chú không thấy vết thương, chú không dám nói được. Và cái chuyện đó một khi
vết thương thì nói là phần mềm thôi.
Một khi mà đã dính dáng Child Protective Services mà đưa nguyên mẹ và con đi chỗ khác là cháu sẽ gặp trouble rất là lớn. Ok. Tại vì một khi mà đưa ra khỏi nhà và tách rời và nếu có cái restraint order đó thì cháu là người cũng cần phải có cái copy của bản restraint order. Còn ngay bây giờ mẹ con đưa ở trong cái nó gọi là women's shelter hay là nhiều chỗ nó gọi tên khác nhau, đại khái cái chỗ đó ngay cả cảnh sát không dính dáng vô kê đó cũng không vô nó được. Ok. Thì bây giờ đối với chú bây giờ chuyện chưa ngã ngủ tới đâu, coi sự điều tra của Child Protective Service như thế nào. Ngay giây phút này khoan mướn luật sư, khoan gì hết, trừ khi ở trên sở cảnh sát có trách tòa ra lệnh của ông chánh án cho phép bắt cháu thì ngay giây phút đó nếu số tiền bond quá to thì làm ơn mướn luật sư hoặc là mướn bail bond nó bail mình ra. Còn nếu có tiền thì kêu thân nhân vô để cái bond, tiền bond nó vô, thí dụ 10.000, nhà có 10.000 đưa vô thì khi có tội hay không có tội mình lấy 10.000 về. Còn kêu bail bond thì thường thường 20%, ví dụ 10.000 đi, là 2.000 đồng. Ngày hôm nay bị bắt, bail ra 2.000. Nhưng mà ngày mai, ở trên tòa chánh án, ở trên văn phòng viện lý cảm thấy không đủ điều kiện để đưa ra tòa, họ dùng bỏ kê đó, mình vẫn bắt 2.000. Còn tiền mình bỏ vô thì mình lấy ra tiền mình. Nhưng mà nhớ người nào bail cái đó là phải người thân nhân của mình, chứ đừng nhờ người bạn. Nhiều khi nhờ người bạn xong thì sau khi cái vụ đó yên ổn rồi, dù có ở tù ở tội hay là không có tù tội, thì cái số tiền đó người ta gửi lại cho cái người nào đề tên trong cái bail bond mà thôi. Đó là chú nói dặn trước cái vấn đề đó. Còn hiện tại bây giờ chưa có chuyện gì hết. Đợi coi Child Protective Service làm gì ngay giây phút này, nếu muốn luật sư thì vẫn còn sớm. Ok?
Dạ, con nói thì bên Child Protection hỏi là có press charge không á, có kiện không á, thì vợ con nói là không có kiện, cho nên nó là con nghĩ là con sẽ không có bị ở tù.
Cái câu đó nói hoàn toàn là sai. Ví dụ như cháu quýnh con vợ á, thì con vợ nói tôi không muốn kiện vụ này, khác. Còn khi cháu đụng tới đứa con nít á, lúc đó vợ cháu cũng quyền nói con đó đâu.
Dạ đúng.
Nhớ nha, nhưng mà bây giờ, nghe cái câu dạ, nói vợ
bây giờ làm tôi bỏ qua. Dạ.
Rồi á, bây giờ á, mà... nhắc thêm lần nữa trước khi đi, để đừng có làm lỡ cái này vô tù. Ví dụ như đã có cái protective order rồi á, mà trong cái lệnh đó đó là không cho hai vợ chồng gặp nhau. Rồi cái tình cờ cháu muốn lại thăm con, cái nói thôi kệ ảnh thăm, tôi cho thăm, thôi anh cứ tới đi. À, vừa tới xong cô vợ hay là người nào thấy, gọi điện thoại cho cảnh sát vô tù trở lại. Nhớ nha.
Yeah.
Hiểu không?
À, không biết chỗ nào để thăm, nhưng mà bây giờ không biết làm sao để con...
Không thăm được.
Cái restraint order đó.
No, một khi Child Protect Services đã đưa mẹ con đi ở bất cứ chỗ nào, rời khỏi nhà, không ai thăm được ngay cả bây giờ. Chú làm cảnh sát đây kêu chú tìm chỗ đó, chú tìm không được. Ok?
Yeah.
Rồi.
Không, bây giờ chỉ có
nằm yên là... tĩnh để động tĩnh nếu có chuyện gì xảy ra tới.
Dạ, con muốn biết là làm sao con nhận được cái restraint order, tại vì bây giờ không biết mặt mũi nữa đây. Chỉ nghe nói không mà, không biết gì hết.
No.
Chỉ
một
nghe vợ nói
cảnh
thôi.
Sát ha, mà bất một cơ quan chính quyền muốn bắt cháu về tội violate the restraint order đó, thì cái restraint order sẽ được đưa tới tay và rõ ràng có witness để cho biết rằng cháu đã nhận được restraint order hoặc là cháu phải ký. Ok.
Còn nếu mà chưa nhận được thì sao?
Chưa nhận được cháu đâu biết luật gì. Tại cái đó dễ hiểu quá. Không?
Vậy làm sao con biết chắc là con có restraint order hay không, hay là vợ con bà nó
chưa giống... có ai sợ cháu restraint order thì cháu không có gì hết đối với chú.
À, chưa ai sợ là con không có gì hết hả chú?
Chưa chắc, chưa bảo không chứ.
Ta nói nghĩa là chưa chắc, nhưng mà bây giờ ta hỏi câu vậy đi. Một khi cháu mà muốn người cảnh sát bắt gì, violate restraint order, bắt buộc cái restraint order phải search for you, hiểu không? Cháu phải cầm cái đó, giống như vậy kìa. Chuyện tầm thường thôi. Ví dụ cháu lại nhà chú không đồng ý lại nhà chú, kêu cảnh sát lại, cảnh sát bắt buộc phải warning ngay mặt cháu. Từ đây về sau mày không được tới nhà này. Và quay qua hỏi chú là có phải ông không muốn ông này tới nhà không? Thì chú nói yes. Thì nó mới có giá trị. Ok. Nghe không?
Dạ.
Vậy coi như bây giờ cái restraint order đâu có giá trị gì đâu. Tại vì cũng chưa...
Dạ không, đừng nói chuyện không có giá trị. Chú không biết thì nó có sơ khai chưa, hay gửi thơ báo đảm. Cháu đã nhận hay là chưa nhận như thế nào, chú không dám nói câu đó. Hiểu không?
Dạ.
Ok, vậy đi. Rồi bây giờ...
Con thí dụ bây giờ, chú là cảnh sát.
Trong thời gian này, đừng đi thăm con khi con cái mà đã rời đi ra khỏi nhà mình rồi. Ok.
Dạ, con hiểu rồi. Con thí dụ bây giờ chú là cảnh sát ở ngoài đường mà chú pull một cái tài xế over mà chú bấm vô cái travel license, chú có thấy cái restraint?
Có. Nếu đã có restraint, nó sẽ vô. Dạ.
Rồi, nếu thấy cái restraint rồi, vậy thì...
Có nhiều lúc cái restraint order ở một cái county á, trừ khi cháu violate cái restraint order, nó có lệnh bắt cháu, thì tất cả mọi county xung quanh đây nó đều có tên cháu hết. Còn cái restraint order là giữa cháu, còn có những cái county nó có bỏ vô không, cái chuyện đó chú không biết, hiểu không?
Dạ, bây giờ thì mình cũng đã hết giờ cho chương trình rồi, nhưng tôi nghĩ là anh có cần hỏi
có gì
thêm chưa?
Có gì anh gọi tôi đi. Dạ, để tôi...
Dạ, chú làm ơn, tôi sẽ điện thoại cho chú.
Rồi, anh có giấy viết chưa? Tuyền sẽ gửi đến nha. Sẵn sàng chưa? Vâng, số điện thoại văn phòng của chú Ẩn nha. Quý vị nào mà hôm nay cần nào, quý vị ghi xuống 8 1 7 8 8 4 1 6 9 3. Như Tuyền lặp lại 8 1 7 8 8 4 1 6 9 3 là số văn phòng của chú Ẩn. Khi mà quý vị gọi vào thì chú thường hay nhắc quý vị vui lòng để lại tên, số điện thoại và lời nhắn thật rõ ràng. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và cảm ơn chú Ẩn đã phụ trách chương trình ngày hôm nay, thưa chú.
Ok, rồi trước khi dứt lời, khuyên tất cả quý vị có nóng, làm ơn vô phòng đóng cửa lại nghe nhạc, đừng bao giờ quánh con trai bên nước Mỹ này, quý vị kẹt lắm nha. Ok, xin cảm ơn Như Tiền, cảm ơn tất cả quý vị tham gia chương trình, xin hẹn quý vị tuần sau.
Dạ, mến chào tạm biệt chú.
Yeah.